con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một vị tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo thật cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa hỏa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ, người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, và phải bị giết, nhưng ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những thứ thuộc về loài người. Kính thưa quen quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của phúc âm Thánh Matthew được giáo hội chọn đọc cho ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A. Qua bài phúc âm này, chúng ta thấy dường như là Chúa Giêsu muốn trắc nghiệm đức tin của các tông đồ vậy. Xem các tông đồ sau một thời gian theo người đã nhận biết người như thế nào. Bởi vì đối với các ngài được Chúa Giêsu tuyển chọn một cách rất đặc biệt trong số các môn đệ để làm tông đồ của người, có nghĩa là để làm chứng nhân tiên khởi của người sau này, để loan truyền ơn cứu độ cho toàn thể thế giới và để làm nền tảng cho giáo hội mà người thiết lập. Bởi thế nên, nếu không có nhận biết thực sự đúng như người là, đúng như là người đã mặc khải cho, thì không thể nào làm chứng về người. Trái lại, sẽ làm chứng về một tên phản Kitô, chứ không phải là chính người nữa. Bài vua hôm nay cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nó có hai phần. Phần trên là do Chúa mặc khải, phần dưới là cảm nghiệm đức tin nơi vị tông đồ tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trước hết, Chúa Giêsu muốn so sánh đức tin của các tông đồ đã theo người, sát với người, thấy người và chạm đến người đó, liên lệ ở với người như vậy đó, thì có khác dân chúng hay không? Mà thật sự có khác. Bởi vì dân chúng chỉ cho Chúa Kitô lên tới cái vai trò làm tiên tri là cùng thôi. Bởi vì tiên tri là oai lắm ạ. Đối với dân Do Thái rất là oai, bởi vì tiên tri là đại diện Chúa, là ngôn sứ được Chúa sai tới. Kể cả vai trò của cái ngôn sứ đó là sức dầu phong vương nữa cơ đấy, chứ không thường thường. Sức dầu phong vương đó, Chúa Giêsu được dân Do Thái cho đó là một vị tiên tri khá lắm rồi. Đối với họ ấy, thì ngài chưa tới cái độ là Đức Kitô, là đấng thiên sai mà do các tiên tri đã loan báo trước, mà ngài thuộc về một trong các tiên tri đó thôi, và là tiên tri lớn, Vì thế nên họ mới nói là có người là Gioan Tẩy Giả, là Elia, là Jeremia. Thì đại khái là toàn tiên tri lớn thôi. Hãy cùng lắm là một tiên tri nào đó là ngôn sứ của Thiên Chúa. Nhưng các thánh tông đồ vì được sống với Chúa Kitô, chứng kiến thấy những việc người làm, nghe thấy những điều người nói, những điều người giảng dạy, và thấy được gương của người nữa. Bởi thế nên mới có một cái niềm tin khác với dân chúng. Niềm tin đó là gì? Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Mà cái câu này đó là do chính Thánh Phêrô, là một trong 12 tông đồ vốn tính nhanh nhảu và trực giác, từ đó nên đã tuyên xưng ngay như vậy. Khi thầy hỏi thì đã tuyên xưng ngay như vậy. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái điều mà ngài tuyên xưng đó, nó là cả một mầu nhiệm, không thể trực giác thấy được đâu, không thể con mắt thường mà thấy được đâu. Nó là một thực tại thần linh nơi nhân vật Giêsu Nazareth, mà phải có đức tin mới thấy được cái sự thật đó, cái thực tại thần linh đó, chứ còn con mắt thường không thể thấy được. Và vì thế nên Chúa Giêsu đã xác định những cái điều mà người tông đồ Phêrô vừa mới tuyên xưng xong đó không phải là do xác thịt, không phải là do chính người, mà là do Cha của thầy ở trên trời tỏ ra cho Thánh Phêrô qua tác động của Thánh Thần, và làm cho Thánh Phêrô lúc bây giờ tự nhiên được ơn soi động một cách rất là đặc biệt, để tuyên xưng rất là chính xác về nhân vật Giêsu Nazareth mà 12 ông nói riêng và chung các môn đệ đã theo đuổi cho tới bây giờ. Và căn cứ vào cái đức tin của chung các thánh tông đồ và riêng tông đồ Phêrô, mà trong bài phụ hôm nay Chúa Giêsu thiết lập giáo hội của người, mà giáo hội đó được xây trên đá. Giáo hội đó Chúa Kitô sẽ xây thôi, chứ chưa có xây. Nhưng mà hôm nay Chúa xác định là giáo hội mà người sẽ xây đó, một giáo hội mà sau này sẽ được xuất phát từ cạnh sườn của Chúa Kitô bị đâm thâu sau khi người đã chết trên thập giá, máu và nước chảy ra. Và cũng là giáo hội đó sẽ xuất hiện trước toàn thể thế giới trong ngày lễ ngũ tuần, khi Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ tại nhà tiệc ly. Và giáo hội đó hôm nay, trong bài phúc âm này, Chúa Giêsu đã bắt đầu đặt nền tảng, đó là chọn Thánh Phêrô, vị đã đại diện các thánh tông đồ, để tuyên xưng rất là chính xác những gì về chính Chúa Kitô, những gì về nhân vật Giêsu Nazareth, đó là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Kitô ở đây ám chỉ là nhân tính của một vị Thiên Chúa làm người, nhưng vị Thiên Chúa làm người đó chính là con Thiên Chúa. Và vì thế nên con Thiên Chúa làm người với vai trò là Đức Kitô, là đấng thiên sai đó, có hai bản tính. Bản tính nhân loại nên người thật là một con người, và bản tính Thiên Chúa vì người là con Thiên Chúa, do đó phải có bản tính của Thiên Chúa nữa. Nhưng mà chỉ có một ngôi vị, đó là ngôi vị thần linh, ngôi vị Thiên Chúa, chứ không phải ngôi vị con người. Nhân tính của con người chỉ là phương tiện để cho thiên tính tỏ mình ra, và trở thành phương tiện để cho Thiên Chúa thực hiện dự án cứu độ của người mà thôi. Thánh Phêrô hôm nay được trao quyền trước mặt các vị tông đồ để cai quản hội Thánh Chúa. Khi mà chính Chúa Giêsu đã nói với riêng tông đồ Phêrô, chứ không phải nói chung với các thánh tông đồ, thầy sẽ trao cho con, chứ không phải cho các con, thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Và sự gì con cởi mở dưới đất, thì trên trời cũng cởi mở. Có nghĩa là chìa khóa đây ám chỉ quyền bính cầm buộc và tháo cởi của chính vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian này. Đến nỗi mà dưới đất làm gì thì trên trời cũng đồng ý như vậy. Trong khi đó, dưới đất toàn là con người thôi, mà con người là có khuyết điểm, có yếu đuối, có bất toàn. Vậy mà Thiên Chúa vẫn tin con người hơn là con người tin Thiên Chúa, đã dám trao cái chìa khóa, cái quyền bính của mình cho một con người không phải là mình, chỉ là đại diện mình thôi. Mà còn đây những yếu đuối, những cái khiếm khuyết như tông đồ Phêrô đây. Và đó là lý do chúng ta thấy không? Vừa với tuyên xưng rất là chính xác về nhân vật Giê-xu Nazareth thay là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, đúng như được Mặc Khải cho biết như vậy, thì cái cảm nghiệm đức tin của cái con người vừa mới được trao chìa khóa nước trời đó đó, để làm đầu giáo hội đó, để cai trị giáo hội đó, đã lòi ngay ra những cái yếu đuối, những cái thiếu sót bất toàn của mình. Và Chúa Kitô cũng vậy, người cũng chỉ chờ cho tới khi mà các tông đồ đã tuyên xưng thật, đã nhận biết người thật là ai, chính xác như là người tỏ mình ra, thì mới dám tiết lộ một thâm cung bí sử về người. Đó là một mầu nhiệm mà người đã biết trước, khi nói ra thì các thánh tông đồ không thể nào chấp nhận được. Nên ngài phải chờ cho tới khi mà chính các ngài tuyên xưng đức tin rất là chính xác rồi, thì ngài mới bắt đầu tiết lộ, và là tiết lộ lần đầu tiên cho các thánh tông đồ. Khi các ông đã tuyên xưng chính xác, dù cái cảm nghiệm đức tin của các ông chưa với tới chính cái thực tại mà các ông tuyên xưng. Do đó nên bây giờ khi các ông ấy tuyên xưng xong thì lại tác hành ngược hẳn lại với những gì mình tuyên xưng. Ngược hẳn lại, bởi thế mới thấy được là thật sự những gì mà Thánh Phêrô tuyên xưng là do trời cao, chứ không phải do chính ngài. Ngài nếu do chính ngài thì đây là những gì ngài phát biểu sau khi nghe Chúa Giêsu tiết lộ cái thâm cung bí sử của mình, đó là đấng thiên sai đó đó, là con Thiên Chúa hằng sống đó đó, như là tông đồ Phêrô đại diện các tông đồ vừa với tuyên xưng xong đó. Không phải như các ngài nghĩ đâu, không phải, mà trái lại còn ngược hẳn lại với những gì các ngài mong đợi nơi cái đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó. Bởi vì theo xác thịt, theo lý luận tự nhiên, theo thế gian, thì đã là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, không thể ai làm gì được. Trái lại, còn có sứ mệnh giải phóng dân Do Thái khỏi quyền lực của đế quốc Roma nữa cơ mà. Thì ai làm gì được, mà bây giờ tại sao Chúa Kitô lại nói một cái ngược ngạo như vậy? Người sẽ phải đi Jerusalem, người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Bởi thế nên ông Thánh Phêrô cũng chỉ vì thương Chúa và vì lý lẽ trần gian rất là vững chắc của người, lý lẽ rất là đúng, đã là con Thiên Chúa không thể chết, do đó nên ông ấy kéo Chúa Kitô ra một nơi, chứ không tuyên xưng công khai giống như lúc nãy nữa, mà cái này phải nói riêng với Chúa Kitô thôi. Và ông nói cái gì? Lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải chịu như vậy đâu. Có nghĩa là làm sao mà cái chuyện nó xảy ra cho thầy được? Thầy là con Thiên Chúa mà, làm sao mà ai giết thầy được? Đó, cảm nghiệm đức tin với lại chính đức tin nó khác nhau chỗ đó đó. À, nó khác nhau chỗ đó đó. Bởi thế nên trong cuộc hành trình đức tin chúng ta đó, nó phải biến từ cái belief, niềm tin nơi trí khôn của chúng ta, trở thành trust nơi trái tim của chúng ta, trở thành lòng tin. Và khi đã trở thành lòng tin thì nó mới đi đến chỗ end trust nơi đời sống của chúng ta, chấp nhận tất cả những gì ngược với lại ý nghĩ tự nhiên, với lại cảm giác tự nhiên của chúng ta, hoàn toàn phó mình, chấp nhận tất cả sự thật của đức tin, giống như trường hợp của Chúa Giêsu ở trong bài vũ hôm nay đó. Dù là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống đó, nhưng cũng có thể phải chết và sau đó mới sống lại. Và Thánh Phêrô không có để ý gì đến cái vấn đề là sống lại hết, chỉ có để ý đến phần đầu là phần mà bị giết, bị khổ thôi. Chứ còn sống lại thì các ông ấy chưa thấy ai có sống lại chứ. Do đó nên chưa có tin vội, chưa đến lúc tin mà bị hoảng lên khi thấy chính thầy tiết lộ cho biết được là cái thân phận, số phận kết liễu của thầy đó là bị chết đi. Và vì thế nên chính vị giáo hoàng đầu tiên lỡ lời mà tỏ ra cái rối đạo của mình đã bị chính Chúa Kitô, đấng bổ nhiệm người làm giáo hoàng đầu tiên là đại diện của người, của trách thẩm tệ. Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Cái lý luận của Ngài là đúng và lòng của Ngài rất là gắn bó với thầy, nhưng toàn là thế gian thôi, chưa hoàn toàn trọn vẹn là ý của Thiên Chúa. Ý của Thiên Chúa không vậy. Ý của Thiên Chúa là con của người nhập thể, đóng vai trò đứng Kitô thiên sai, nhưng đến để giải thoát con người nói chung và dân Do Thái nói riêng khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết trước hết, chứ không phải chính trị. Nếu mà con người không được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết cai trị từ khi nguyên tội cho tới bấy giờ và cho tới tận thế, thì dù có giải thoát họ khỏi chính trị đi nữa, họ lại tiếp tục bị đô hộ bởi những quyền lực khác mà thôi. Lịch sử cứu độ của dân Do Thái suốt cho chúng ta thấy điều đó. Sau khi người giải phóng họ rồi, họ lại phạm tội tiếp. Có nghĩa là họ chưa được giải phóng khỏi tội lỗi và sự chết. Tại đó nên tội lỗi và sự chết vẫn thống trị trong con người của họ, trong dân tộc của họ. Và vì thế nên họ tiếp tục phản bội sau khi đã nhận được ơn Chúa giải thoát họ. Và lần này là Thiên Chúa dứt khoát giải thoát họ cũng như chung nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Bằng cách nào? Bằng cách chết rồi sống lại. Cho sự chết nó thống trị mình, nó toàn thắng mình, để rồi Ngài đi sâu vào sự chết và biến sự chết thành sự sống, biến tối tăm thành ánh sáng. Bởi vì Ngài sống lại từ đâu? Từ sự chết, từ kẻ chết, từ cõi chết, chứ không phải sống lại từ khi Ngài biến hình trên núi. Không, không phải từ vinh quang này tới vinh quang kia, mà từ sự chết. Có nghĩa là Ngài đi sâu vô lòng của sự chết để nhổ gận tận gốc rễ của sự chết, để làm tan biến bóng tối ngay trong lòng sự chết, ngay trong lòng bóng tối. Thật ra con người không thể hiểu được cái mầu nhiệm siêu việt như vậy, một sự khôn ngoan của Thiên Chúa như vậy. Và đó là lý do ở trong bài đọc hôm nay, Thánh Phaolô đã phải kêu lên với tín hữu Roma như thế này: ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa, sự phán quyết của người làm sao hiểu được, và đường lối của người làm sao dò được. Vì chưng nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho người đây? Hay ai đã cho người trước để người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do người, nhờ người và trong người, nguyện người được vinh quang đến muôn đời. Và ở bài đọc 1 cũng vậy, qua miệng tiên tri Isaiah thì Chúa cũng phán với Sopna là quan cai đền thờ: ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị của ngươi, tức là không cho ngươi cai quản cái đền thờ nữa, và ta sẽ cách chức ngươi. Trong ngày đó ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Elsia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó. Nó sẽ nên như cha các người cư ngụ ở Jerusalem và nhà Judah. Ta sẽ để chìa khóa nhà David trên vai nó. Nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được. Nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó. Có nghĩa là một khi Chúa đã đặt để ai thì họ là đại diện của Chúa. Và việc chọn lựa của Chúa Kitô, việc chọn lựa của Thiên Chúa thì nó vô cùng mầu nhiệm, vô cùng mầu nhiệm. Cái khôn ngoan của Thiên Chúa ở trong bài đọc 2 mà được Thánh Phaolô nói tới đó, nó bao gồm hai phương diện. Phương diện đó là cái việc của Thiên Chúa làm qua Chúa Giêsu Kitô, ở chỗ là dù Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đó nhưng vẫn phải chịu khổ nạn tử giá rồi mới phục sinh. Đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà loài người không thể thấu được. Và sự khôn ngoan thứ hai là gì? Là người cố ý, Thiên Chúa cố ý chọn những kẻ rất là yếu đuối, bất lực, bất toàn để tỏ quyền năng của người ra, để tỏ sự khôn ngoan của người ra, để tỏ sự thánh thiện của người ra bằng lòng thương xót. Đấy là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và chính vì thế nên bài đáp ca hôm nay trích Thánh Vịnh 137 mới có những câu tuyên xưng Thiên Chúa đấng giàu có, thượng trí, thông biết, khôn ngoan, mà con người chỉ biết tuân phục mà thôi, chỉ biết nghe theo mà thôi, bằng không sẽ lầm lạc. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh địa Ngài, và con sẽ ca tụng uy danh Chúa vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con. Chúa đã ban cho con một tâm hồn nhiều sức mạnh. Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. Quả thực, Chúa cao cả và thường nhìn kẻ khiêm cung. Còn người kiêu ngạo thì Ngài ngó tự đằng xa. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ, chỉ có mẹ được đầy ơn phúc, vì mẹ đã trở thành hư không trước nhan Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là đấng có, đã lấp đầy cái hư không của mẹ. Do đó lúc nào mẹ cũng được Thiên Chúa ở cùng mẹ, và mẹ ở cùng Thiên Chúa, bởi vì mẹ đáp lại tất cả những gì Thiên Chúa làm nơi con người của mẹ, trong cuộc đời của mẹ, bằng tất cả niềm tin, một niềm tin diễm phúc. Xin hãy thực hiện nơi con những gì người truyền. Và vì thế nên bà Isabe, chị họ của mẹ, đã phải đại diện loài người để chúc tụng mẹ phúc vì đã tin. Xin cho chúng con cũng có được một đức tin như mẹ, một đức tin chấp nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn, dù chúng con không muốn, dù chúng con không hiểu. Nhưng nếu chúng con chấp nhận bằng tất cả lòng tin tưởng và bằng tất cả cuộc đời tín thác của chúng con, thì chúng con sẽ trở thành một cuộc thần hiện của Chúa trong chính con người chúng con và cuộc đời của chúng con như mẹ vậy. Amen.
Phê-rô, con là đá. Phê-rô, con là đá trên viên đá này. Thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước Satan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát.